Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Và hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bài cuối cùng về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về người con út trong gia đình này. Đây là người con đặc biệt nhất. Người con đó chính là Môi-se. Môi-se sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng được Chúa cứu sống, được trưởng dưỡng trong môi trường đặc biệt hơn mọi người. Lớn lên, Môi-se được Chúa chọn và giao phó sứ mạng lãnh đạo con dân Ngài ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Nhìn lại cuộc đời Môi-se, chúng ta thấy người con út của ông bà Amram và Jochebed có một vị trí thật quan trọng trong lịch sử con dân Chúa. Môi-se có một vị trí quan trọng vì trước hết, ông là lãnh tụ lớn của người Do Thái. Theo Thánh Kinh ghi lại, đặc biệt là qua bài giảng của chấp sự Ê-tiên trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 7, chúng ta thấy cuộc đời của Môi-se chia làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài 40 năm. 40 năm đầu, ông được nuôi dạy và trang bị với tất cả kiến thức và văn minh của Ai Cập. 40 năm sau đó, ông được Chúa rèn luyện qua nếp sống vất vả của người du mục trong đồng vắng. Và lúc Môi-se đã 80 tuổi, Chúa giao cho ông trách nhiệm lãnh đạo con dân Ngài. Trong 40 năm lãnh đạo này, Môi-se đã áp dụng những gì ông được rèn luyện và học hỏi trong suốt 80 năm trước đó, để ông có thể đương đầu với vua Ai Cập và hướng dẫn con dân Chúa, cả triệu người, ra khỏi Ai Cập và đi suốt 40 năm trong đồng vắng. Qua cuộc đời và sự nghiệp của Môi-se, chúng ta thấy sự chuẩn bị Chúa dành cho người hầu việc Ngài thật là rõ ràng và diệu kỳ. Tất cả những điều Môi-se làm được ghi lại chi tiết trong Thánh Sử, từ sách Xuất Ai Cập Ký đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Quý vị có thể tìm đọc trong những sách này để biết về những công tác lớn lao mà Môi-se đã được Chúa dùng và thực hiện cho con dân Ngài. Lý do thứ hai khiến Môi-se có một vị trí đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa, đó là ông là vị tiên tri lớn của người Do Thái. Tiên tri là người nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời để truyền lại cho dân chúng. Trong thời gian Môi-se lãnh đạo dân Do Thái, Đức Chúa Trời truyền phán với họ qua ông. Tất cả các mạng lệnh Chúa đều phán trực tiếp với Môi-se và ông nói lại cho A-rôn hoặc là nói thẳng với dân chúng. Môi-se là vị tiên tri duy nhất được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, được đến gần Chúa và được Chúa biết đến tên. Môi-se được lên núi Sinai ở một mình với Đức Chúa Trời trong suốt 40 ngày, 40 đêm. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 11. Và Chúa phán cùng Môi-se như sau. Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Câu này ghi lại trong Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 17. Tuy không được phép nhìn thấy mặt Chúa trực tiếp, Môi-se được nhìn thấy vinh hiển của Ngài. Theo điều ghi lại trong Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 20. Một lý do khác khiến Môi-se có một vị trí quan trọng trong thánh sử và trong lịch sử của con dân Chúa, đó là ông là người đại diện Chúa ban luật lệ cho con dân Ngài. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời ban truyền luật lệ cho con dân Ngài. 10 điều luật Chúa mà chúng ta có ngày nay, cũng như cả bộ luật trong Cựu Ước, là do chính Đức Chúa Trời ban truyền cho con dân Ngài qua Môi-se. Bản 10 giới răn không chỉ riêng cho người Do Thái, nhưng cho mọi người trên thế giới. Thánh Kinh Tân Ước khi nói đến luật pháp là nói đến Môi-se, và khi nói đến Môi-se là nói đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-xu khi giải thích về Đấng Mê-si-a cho các môn đồ Ngài đã nhắc đến Môi-se là nhân vật quan trọng nói tiên tri về Đấng Cứu Thế. Phúc âm Luca chương 24 ghi như sau. Đoạn, Ngài, tức là Chúa Giê-xu, bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa phán, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải ứng nghiệm. Trích Phúc âm Luca chương 24, câu 27 và 44. Lý do thứ tư khiến Môi-se có một vị trí quan trọng trong lịch sử con dân Chúa là ông là tác giả 5 sách đầu tiên của Cựu Ước. 5 sách đầu tiên của Cựu Ước cũng là 5 sách đầu tiên trong Kinh Thánh, tức là từ sách Sáng Thế Ký đến sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, được gọi là Ngũ Kinh Môi-se vì do chính Môi-se viết. Khi đã làm xong trách nhiệm Chúa giao, dẫn dắt con dân Chúa vào đất hứa, dù Môi-se không được đặt chân vào đất hứa, Chúa cho Môi-se nhìn thấy cả vùng đất mà Chúa hứa ban cho con dân Ngài. Môi-se đã chết trong đồng bằng Mô-áp trên núi Nê-bô và ông được Đức Chúa Trời chôn. Kinh Thánh ghi như vậy. Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Về sau, trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Chúa Trời biết giáp mặt. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 7. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về những bài học chúng ta ghi nhận qua đời sống của gia đình ông Amram và bà Jochebed. Khi học về những gia đình khác trong Kinh Thánh, chúng ta thấy họ có nhiều nan đề và cách họ giải quyết nan đề để lại cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Riêng với gia đình Amram và Jochebed, chúng ta thấy họ phải đương đầu với một nan đề thật khó và thật lớn. Kinh Thánh ghi nan đề của ông bà Amram cách rõ ràng, chi tiết như sau. Kinh Thánh ghi, nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Pharaoh truyền lệnh cho cả dân mình rằng, phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Vả, có một người trong họ Levi đi cưới con gái Levi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập Ký chương 1, câu 8, câu 22 đến chương 2, câu 1 và câu 2. Nan đề của gia đình ông bà Amram là những người nô lệ sống trên đất Ai Cập, dưới quyền sinh sát của vua Ai Cập. Khi sinh đứa con thứ 3, vì là con trai, theo lệnh của vua, ông bà phải vứt con xuống sông chứ không được nuôi. Ông bà Amram thấy con kháu khỉnh, dễ thương nên đã giấu trong nhà, nhưng chỉ được 3 tháng. Nhìn đứa con trai 3 tháng, nhỏ bé, yếu đuối, rồi nghĩ đến lệnh của vua. Chắc hẳn ông bà Amram rất đau lòng. Có lẽ ông bà đã khóc ngày đêm kêu xin Chúa giải cứu. Ông bà không dám cãi lệnh vua, mà cũng không nỡ lòng nào bỏ đứa con yêu dấu xuống sông. Thật là một trường hợp nan giải. Quyết định cách nào hay làm gì thì cũng khổ và cũng thiệt hại cho mình. Và chúng ta đã biết ông bà Amram giải quyết nan đề của mình như thế nào và cũng đã biết kết cục của câu chuyện. Nhìn vào quyết định và hành động của ông bà Amram, chúng ta thấy một tấm gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Đó là tấm gương đức tin. Chúng ta biết ông bà có đức tin vì chính Kinh Thánh ghi lại. Tác giả thư Hebrew viết về ông bà Amram như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23. Dù trong hoàn cảnh đen tối, nan giải, ông bà Amram đặt đức tin nơi Chúa và bước đi bằng đức tin. Kinh Thánh xác nhận rằng sự kiện ông bà giữ đứa con trai mới sinh giấu trong nhà suốt 3 tháng là việc làm của đức tin. Vì ông bà không sợ chiếu mạng hay chiếu chỉ của vua Ai Cập đã ban ra. Khi biết không thể giữ con trong nhà để nuôi lâu hơn nữa, ông bà cũng đã giải quyết nan đề bằng đức tin, bằng sự khôn ngoan của Chúa và dưới sự hướng dẫn của Ngài. Nếu không có đức tin và không có sự hướng dẫn của Chúa, có lẽ bà Jochebed đã vừa khóc, vừa giao con cho một người nào đó đem vứt xuống sông, để bà khỏi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Nhưng không, bà bình tĩnh lấy một cái nôi đang bằng mây, rồi trét chai và nhựa thông vào cho khỏi thấm nước. Và rồi chính tay bà đặt đứa con nhỏ vào đó, đem ra để trong đám lau sậy giữa mé sông. Đây là cách duy nhất giúp bà tuân lệnh của vua mà con không phải chết. Chúng ta tin rằng với đức tin, với lòng tin cậy vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời, bà Jochebed đã sắp đặt mọi việc như thế. Và chúng ta thấy đức tin của ông bà được Chúa ban thưởng xứng đáng. Ông bà tuân theo lệnh vua, nhưng con không bị chết. Ông bà cũng không mất con, nhưng được công khai đem về nuôi và còn được công chúa Ai Cập trả tiền công cho. Thật là sự giải cứu lạ lùng của Chúa. Hơn thế nữa, đức tin của ông bà Amram đã ảnh hưởng tốt đẹp trên con cái. Vì Kinh Thánh cho biết, Môi-se cũng là một anh hùng đức tin. Về đức tin của Môi-se, tác giả thư Hebrew ghi: Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho Đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. Trích thư Hebrew chương 11 từ câu 24 đến 28. Thưa quý thính giả, gia đình ông bà Amram và Jochebed sống trong một hoàn cảnh thật bế tắc, hoàn toàn tuyệt vọng, không lối thoát. Nhưng đức tin bền vững nơi Đức Chúa Trời toàn năng đã giúp ông bà được đi trong sự dẫn dắt, sự giải cứu của Chúa và được ơn phước lớn lao từ nơi Ngài. Ngày nay nhiều người trong chúng ta cũng đang sống trong hoàn cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta vững lòng bước đi trong đức tin với Chúa, Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó khăn và ban phước cho chúng ta cách lạ lùng, chính chúng ta cũng không ngờ. Lời Chúa hứa, người nào lấy đức tin đặt lòng trông cậy nơi Chúa sẽ không hổ thẹn và không thất vọng bao giờ. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Amram và Jochebed hôm nay đến đây là chấm dứt. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về một gia đình khác trong Thánh Kinh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.